Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó. Với bài 28, Đối phó với ma quỷ, gươm thánh linh. Từ thuở xa xưa cho đến Thế chiến thứ hai, gươm hay kiếm là vũ khí chiến đấu và phòng vệ của các chiến binh khắp nơi trên thế giới. Dù về sau này đã có nhiều thứ vũ khí tối tân khác xuất hiện, nhưng nó vẫn còn là biểu tượng cho nhiều quốc gia hay của các binh đoàn. Chẳng hạn như các sĩ quan kỵ binh Mỹ trong thời nội chiến đã thường cầm kiếm đi trước để chỉ huy binh lính cầm súng theo sau. Còn ở Trung Quốc, thanh kiếm thời nhà Minh vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay và được dùng trong việc luyện tập võ thuật. Hoặc những thanh kiếm nổi tiếng đánh dấu một thời vua của các nước như kiếm Excalibur của vua Arthur nước Anh, kiếm Thuận Thiên của vua Lê Lợi, gắn liền với sự tích của Hồ Hoàng Kiếm và Rùa Kim Quy. Nhất là kiếm Katana, đặc trưng của Nhật, vô cùng sắc bén, nên có sức mạnh sát thương rất nguy hiểm. Đến nỗi các nhà khoa học đã phải tò mò tìm hiểu và cho biết rằng sở dĩ nó đạt được độ cứng và bền là vì khi luyện kiếm, người ta đã thêm oxit titan vào trong hợp kim, khiến nó luôn sắc bén, và nhờ có tính chống oxy hóa cao nên giúp nó luôn sáng bóng. Là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều là một tinh binh của Đức Chúa Trời trong trận chiến thuộc linh. Ngoài những trang bị phòng vệ cần thiết của người lính nước trời phải có như nịt lưng bằng lẽ thật, áo giáp bằng sự công bình, giày dép chất lượng bằng sự sẵn sàng của tinh lành bình an, thuẫn đức tin và mão cứu chuộc, thì vũ khí quan trọng cần có để chiến đấu đó là gươm thánh linh, tức là lời của Đức Chúa Trời đã được sứ đồ Phaolô nhắc đến trong thư Ê-phê-sô chương 6 từ câu 14 đến câu 17. Hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Trong phạm vi bài suy ngẫm hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem vì sao chúng ta phải cầm gươm của Đức Thánh Linh để chiến đấu và làm cách nào để chúng ta có thể thực hiện được điều ấy. Điều thứ nhất, để đối phó với ma quỷ, cơ đốc nhân cần cầm gươm của Đức Thánh Linh, tức là lời Đức Chúa Trời. Khi nói đến gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh vai trò của Đức Thánh Linh đối với lời của Chúa trên đời sống của cơ đốc nhân. Vì Đức Thánh Linh chính là thần lẽ thật, Ngài sẽ giải bày lẽ thật của lời Kinh Thánh cho con dân của Ngài. Nhờ đó, chúng ta mới có thể thấu hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, và đồng thời cũng chính Ngài là đấng ban quyền năng Thánh Linh để chúng ta có năng quyền làm theo lời Chúa. Hơn nữa, chỉ có lời Chúa mới có thể đem đến sự khôn ngoan cho chúng ta để biết rõ Chúa là đấng đáng cho chúng ta tin cậy, thờ phượng và thuận phục như thế nào. Cũng như nhờ sự soi sáng của lời Chúa giúp cho chúng ta thấy rõ chính bản thân mình là tội lỗi, yếu đuối, bất toàn, đáng bị hư mất ra sao để biết ăn năn nhờ ơn Chúa mà được tái sinh đổi mới. Và nhất là lời Chúa còn cho chúng ta biết rõ kẻ đối nghịch là ma quỷ như sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta, để chúng ta cẩn thận chuẩn bị cho mình mọi vũ khí thuộc linh của Đức Chúa Trời mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì thế sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 16 rằng: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đây trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Muốn sử dụng gươm Thánh Linh hiệu quả trong cuộc chiến thuộc linh thì phải có lời Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng chúng ta, chứ không phải chỉ là phần tri thức nằm trong trí hiểu mà thôi. Nghĩa là lời Chúa phải được chúng ta nghiền ngẫm đến nỗi thấm sâu vào lòng, hồn linh, cốt tủy, thúc đẩy được tình cảm của chúng ta, khiến chúng ta phải đem lòng yêu mến Kinh Thánh mà suy ngẫm ngày và đêm. Từ đó, lời Ngài tác động đến tận lãnh vực của ý chí để chúng ta có thể quyết tâm thực hành lời Chúa dạy. Có như vậy, lời Chúa mới có thể được xem là gươm của Đức Thánh Linh, giúp cho chúng ta có thể cự địch cùng ma quỷ. Người đời còn nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Huống chi, chúng ta là con cái của Đấng nắm quyền tẩy trị toàn cõi dưới đất cũng như trên trời. Chính Đấng ấy đã ban cho chúng ta những lời chân lý để đem lại sự khôn ngoan hiểu biết cho chúng ta chân xác nhất. Và cũng chính Ngài đã tuyên bố rằng, ta đã thắng thế gian rồi, theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Thì khi chúng ta bởi đức tin mà đứng trong đoàn quân tất thắng của Ngài, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nắm phần thắng trong tay, y như lời Ngài đã phán vậy. Hay nói khác đi, khi có lời Chúa soi sáng, làm vững mạnh lòng mình bởi Đức Thánh Linh, thì xem như chúng ta đã cầm chắc cho mình thanh gươm sắc bén của Đức Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời, mà chống lại mọi lý lẽ tấn công của ma quỷ nhằm hủy hoại đức tin chúng ta đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ma quỷ còn có thể làm nản chí ngã lòng chúng ta trước hoàn cảnh thử thách khó khăn bởi những lời dèm chê nhạo báng Đấng mà chúng ta thờ phượng là đã thiếu sự yêu thương hay không quan tâm đến kẻ trong cậy Ngài. Thậm chí kể cả những lời phỉ báng, đe dọa, bắt bớ hay vu khống của chúng nhằm tấn công hãm hại chúng ta. Thì chúng ta cũng nhờ có lời khôn ngoan của Chúa là gươm của Thánh Linh để chiến đấu cùng ma quỷ. Từ đó, chúng ta biết phục Đức Chúa Trời mà chống trả ma quỷ, để nó phải lánh xa chúng ta. Theo thư Gia Cơ, chương 4, câu 7. Điều thứ hai, tầm quan trọng của việc cầm gươm của Đức Thánh Linh, tức là lời Đức Chúa Trời. Thanh gươm bằng kim loại của người lính, thì điều quan trọng phải là gươm bằng chất liệu hợp kim quý sáng bóng và sắc bén, có thể sát thương hàng loạt. Nhưng khi chúng ta sở hữu gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, thì không phải dùng sức để gây sát thương, nhưng chúng ta nhận được quyền năng của lời Chúa ban cho để đối phó với kẻ thù trong những tình huống khó khăn của cuộc sống. Ví dụ như, chúng ta sẽ có lời đối đáp khôn ngoan bởi có sự tẩy trị của Đức Thánh Linh trong lòng người đầy ơn và lẽ thật của Ngài. Như sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng chẳng hạn, hai ông đã mạnh dạn trả lời những kẻ nắm trong tay quyền lực ngay trước tòa công luận đang hăm dọa mình, rằng chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 19, và họ đã khiến những kẻ thù nghịch mình phải buông tay thả họ ra dù đã hết lời đe dọa họ. Cơ đốc nhân cầm gươm của Đức Thánh Linh không phải để tiêu diệt ma quỷ, vì số phận của ma quỷ chỉ nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và chỉ có một mình Ngài mới có quyền quăng chúng vào nơi hỏa ngục đời đời khi đến thời điểm của Ngài. Nhưng chúng ta sử dụng gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời để đối phó với chúng. Ngay cả Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài cũng đã dùng lời Đức Chúa Trời để đối đầu với sự cám dỗ của ma quỷ. Rồi khi chúng đã dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, thì chúng bèn tạm lìa Ngài thôi. Theo Phúc Âm Luca chương 4 câu 13, ý thức được tầm quan trọng của gươm Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, con dân Chúa cần phải xem việc đọc, học và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày để làm theo lời Chúa là một nhu cầu bức thiết trong đời sống. Khi có gươm Thánh Linh, chúng ta mới có thể đương đầu được với kẻ thù nghịch đang rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Bởi vì lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến tận hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 4 câu 12. Gươm kim loại giúp người lính đâm thấu vào thân thể kẻ thù, nhưng gươm Thánh Linh là lời Chúa thì đâm thấu vào tấm lòng những kẻ đối nghịch với Chúa, những kẻ đang ngày đêm tấn công chúng ta. Và cũng chính gươm Thánh Linh là lời Chúa mới có thể vạch trần những âm mưu quỷ quyệt của ma quỷ. ngăn chặn những tác hại nguy hiểm đến niềm tin và sự trông cậy của con dân Chúa đối với Ngài. Và một điều quan trọng nữa là gươm kim loại tiêu diệt kẻ thù, nhưng gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời tác động thấu đến tấm lòng tội lỗi của những người cần được ăn năn sửa đổi, giúp họ có cơ hội quay trở lại cùng Ngài mà hưởng ơn cứu rỗi. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta đều đã nhận lấy quyền phép của Đức Chúa Trời để được sinh lại làm con thánh của Ngài rồi, tức là đã được nên thánh địa vị. Nhưng trên hành trình theo Chúa, chúng ta cần phải thực hành lời dạy của Chúa mỗi ngày để được nên thánh thực nghiệm từng ngày, được thanh tẩy bằng sự vâng phục, thực hành lời Chúa để tăng trưởng tâm linh. Ma quỷ sẽ không dại dột đi tấn công những kẻ thuộc về mình. Nó chỉ để tâm tìm cách lôi kéo những người thuộc về Chúa. Chính Chúa Giê-xu, ngay sau khi chịu phép báp têm, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì Ngài cũng phải đương đầu ngay với sự cám dỗ của ma quỷ. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 3, khi chúng ta thuộc về Chúa, thì ma quỷ sẽ tấn công chúng ta. Hãy hết sức cẩn thận, đừng tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12, khi chúng ta cầm gươm Thánh Linh và trang bị đủ mọi binh giáp của Đức Chúa Trời, thì trong trận chiến thuộc linh, chúng ta hoàn toàn có thể đối phó và thắng hơn sự tấn công của ma quỷ.
Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chừ nên sông trận tuyến bây giờ. Trước lúc trời ta giao tranh cực hùng, gương thiêng diệt kẻ thù chung, ta đem toàn lực xuống trung giao phong, dẫu kẻ thù mạnh và đông. Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây, thắng hơn toàn thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Christ cờ tình ai nơi trần tiền, gươm đây lời Chúa linh huyền, nhắm dấu tiền đồ bước không nại hà, nói tiên hiền khai hoàn ca. Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi, đã quét thù nghịch tôi coi. Do lòng tin ấy họ thắng âm ti, đối ta là thân hiền thì. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Biết mấy cường địch phủ vây trại mình, dương oai hùng hổ đang kinh. Hãy kịp dẹp trại thành thời dòng đường, xung vô phòng tuyến địch cường. Mau mau đội vào mau cứu ân đây, lấy lẽ thật nịt lưng ngay. Vang dội đây đó hạnh phúc quân ta, tiến binh đồng rung sơn hà. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn